Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 37 với đề tài Mục đích của sự răn bảo phần 14, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô khuyên dẫn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phao-lô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Chúng ta đã học với nhau những bản chất sai trật của những người dạy đạo giả tại hội thánh Ê-phê-sô. Đó không những là người có tính hay kiêu ngạo, thích tự phong mình làm thầy người khác, nhưng còn tệ hại hơn là họ không hiểu những gì mình đang dạy dỗ. Đây không chỉ là điều tai hại cho chính bản thân của những người dạy đạo giả này, nhưng còn đem đến sự tổn hại rất lớn cho người nghe đến. Như lời Chúa Giê-xu đã cảnh báo, người mù dẫn đưa người mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Theo Phúc âm Ma-thiơ chương 15, câu 14. Là con dân Chúa, không những chúng ta luôn cẩn thận, tránh xa khỏi cám dỗ kiêu ngạo tự lập mình lên làm thầy, nhưng còn cần phải hết lòng trung tín, học biết lời Chúa mỗi ngày, để có thể nhận biết đúng sai và tránh xa khỏi tà thuyết của các giáo sư giả. Trong câu 8, sứ đồ Phao-lô bỗng chuyển sang đề cập đến luật pháp ngay đăng khi bày tỏ về bản chất của những người dạy đạo giả tại Ê-phê-sô. Và có lẽ cũng bất ngờ khi tại đây, sứ đồ Phao-lô đề cập đến sự tốt lành của luật pháp trong thời kỳ ân điển. Điều đó có nghĩa gì? Có phải sự dạy dỗ này mâu thuẫn với sự dạy dỗ của ông trong những thư tín khác khi trình bày giáo lý chớ nương cậy vào luật pháp nhưng hãy bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh hay không? Chắc chắn rằng không bao giờ có sự mâu thuẫn trong sự dạy dỗ về lẽ thật của sứ đồ Phao-lô cũng như lẽ thật của Chúa đã được bày tỏ trong Kinh Thánh, không thể tự trái ngược nhau. Nếu như vậy thì ý nghĩa tốt lành của luật pháp được sứ đồ Phao-lô nói đến là gì? Như đã nói ở trên, đang khi bày tỏ về bản chất của các giáo sư giả tại Ê-phê-sô, bên cạnh tội đáng phê phán là kiêu ngạo tự lập mình lên làm thầy, mà còn đáng lo ngại hơn khi họ không hiểu hết điều mình đang dạy dỗ và quả quyết. Tại đây, sứ đồ Phao-lô đề cập tiếp trong câu 8 rằng: "Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng." Nghĩa là bản chất của luật pháp cũng như mục đích của Đức Chúa Trời khi ban luật pháp cho tuyển dân Israel là hoàn toàn tốt lành. Thế nhưng với mục đích sai lầm của mình thì những giáo sư giả hay những người Pha-ri-si trong thời Tân Ước đang giảng dạy về luật pháp theo ý nghĩa và mục đích hoàn toàn sai trật. Thay vì dạy về luật pháp để giúp đỡ người nghe nhận biết mình đã vi phạm để có thể kịp thời ăn năn, thì những người dạy đạo giả này đang sử dụng việc dạy luật pháp như một công cụ để bảo vệ mục đích sai trật của mình. Nhận thấy thực trạng đó, nên sứ đồ Phao-lô muốn chấn chỉnh cho con dân Chúa nhận biết rằng thật ra luật pháp vốn là tốt lành khi chúng ta sử dụng cách chính đáng, chứ không phải như những gì mà những người dạy đạo giả tại Ê-phê-sô đang áp dụng. Sự sai trật của thầy dạy luật tại Ê-phê-sô cũng giống như là điều mà trước đó Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng nghiêm trách cách thẳng thắn với những thầy dạy luật người Do Thái: "Khốn cho các ngươi nữa, là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến." Thầy Phúc Âm Luca chương 11 câu 46. Những thầy dạy luật này dùng luật pháp trước đó rồi thêm thắt vào bằng những quy định khắt khe của chính mình để chất lên gánh nặng cho người khác đến nỗi khó có thể mang được. Để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban ra qua tổ phụ Môi-se trước đây thì đã là điều không thể, phải nhờ đến đức tin thông qua việc dâng của tế lễ chuộc tội thì mới được tha thứ khi mình vi phạm điều luật pháp ngăn cấm. Tại đây, các thầy dạy luật người Pha-ri-si lại tiếp tục thêm thắt bởi lời truyền khẩu và ý riêng vào, khiến cho người khác không thể nào làm trọn, trong khi chính bản thân của những thầy dạy luật này thì không hề tuân giữ lấy. Trường hợp này cũng như các giáo sư giả đã từng đến với các tín hữu tại Ga-la-ti cũng như thế. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Theo thư Ga-la-ti chương 6 câu 13. Đây là một minh họa cho điều Chúa Giê-xu đã phán ở trên. Chính bản thân những thầy dạy luật này cũng không vâng phục luật pháp, nhưng lại tỏ ra mình là người nghiêm giữ luật pháp đó trước mặt người khác để tìm kiếm sự tôn trọng và khen ngợi từ những người đang tin theo sự dạy dỗ của mình. Trái ngược với cách dạy luật pháp sai trật như trên, sứ đồ Phao-lô đưa ra những ý nghĩa tích cực của luật pháp khi được áp dụng và dạy dỗ cách đúng đắn sẽ đem đến ích lợi cho đời sống tâm linh của người nghe đến, chứ không phải được sử dụng như một phương tiện nhằm thỏa mãn cho mục đích sai trật của các thầy dạy luật hiện tại. Ý nghĩa này được sứ đồ Phao-lô trình bày rõ trong thư Ga-la-ti chương 3 từ câu 24 đến câu 27. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Theo thư Ga-la-ti chương 3, từ câu 24 đến câu 27. Như vậy, luật pháp không phải để cung cấp cho dân chúng một bản liệt kê tất cả những quy định khắt khe phải nghiêm khắc thực hiện trong từng lĩnh vực của cuộc sống, mà chỉ muốn cho mọi người nhận biết những điều mình đã vi phạm khi có những suy nghĩ, quyết định, hành động sai trật với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Để rồi từ đó, luật pháp hướng dẫn họ đến với đức tin, nương cậy nơi ân sủng tha tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở trong Ngài, chúng ta được tha tội, được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm của tội lỗi, khỏi gánh nặng của việc phải tuân giữ hết thảy mọi quy định trong luật pháp của ước, nhưng vui hưởng được tình yêu thương và quyền tự do trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những điều mà lẽ ra những thầy dạy về luật pháp phải hướng đến trong sự dạy dỗ của mình nhằm có sự hướng dẫn đúng đắn cho đời sống thuộc linh người khác. Tuy nhiên, những giáo sư giả ở tại Ê-phê-sô thì hoàn toàn không chú trọng đến ý nghĩa đó trong sự giảng dạy của mình. Bài học áp dụng. Trái ngược hoàn toàn với mục đích sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở Ti-mô-thê ngay trước đó. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Câu 5. Thì rõ ràng những giáo sư giả này là những người xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Câu 6 và câu 7. Ngày nay, trong mọi sự hướng dẫn, dạy dỗ của chúng ta cho các anh em mình là những tân tín hữu hay những người thuộc trong tổ, nhóm, khu vực hay trong ban ngành mình phụ trách, chúng ta phải xác định nền tảng để thực hiện mọi công tác phục vụ đó là tình yêu thương, và mục đích hướng đến qua mọi sự phục vụ đó cũng là để gây dựng mối liên hệ yêu thương lẫn nhau trong hội thánh. Dù trong thời kỳ luật pháp cổ ước năm xưa hay ân sủng trong thời tân ước hiện tại, thì Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng luôn là đấng thánh khiết. Đời sống của những người ở trong địa vị thánh là con Chúa cũng phải nên thánh trước mặt Ngài. Vì vậy, luật pháp phải trở nên thánh trong đời sống của mỗi người con Chúa, vẫn luôn còn áp dụng trải qua mọi thời đại. Tuy nhiên, đó không phải là công cụ mà người dạy dỗ lời Chúa áp đặt lên người khác để tự tôn cao sự thánh khiết của chính mình, hay chất gánh nặng đến nỗi mỗi người con Chúa không thể thực hiện được để rồi trở nên mệt mỏi và tuyệt vọng. Hết thảy con dân Chúa đã được tự do trong ân sủng cứu rỗi khi chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa làm chủ, để Thánh Linh dẫn dắt, giúp sức, thì ý thức về đời sống xứng đáng, thanh sạch trước tình yêu của Chúa sẽ trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tâm linh con xin được Ngài đưa mãi luôn,
tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa. Tâm linh con xin được Ngài đưa mãi luôn.
Chúa ơi, trước cất cuồng lìa xa bóng Chúa ôi thay, lạy Chúa cho cất thánh lên xa khỏi lòng con, làm mới trong trái tim con niềm vui cứ dối lời Ngài. Tâm linh con xin được Ngài đưa mới Chúa ơi, cho cất con lìa xa bóng Chúa ơi Ngài, lạy Chúa cho cất thánh lên xa khỏi lòng con, làm mới trong trái tim con niềm vui cứ dối lời Ngài. Tâm linh con xin được Ngài đổi mới tâm linh con, xin được Ngài đưa mới luôn.